Tần Nhã Lâm ngồi đối diện, không đưa ra lời hứa mà cô chưa thể bảo đảm. Cô giúp Trình Gia Hân liệt kê các buổi dạy đàn có thể nhận, liên hệ một lớp thiếu nhi đang cần trợ giảng và đề nghị trả phí cho việc chép lại những bản nháp cũ của mình. Trình Gia Hân từ chối nhận tiền nếu công việc chỉ được tạo ra để cứu cô. Vậy em làm việc thật, Tần Nhã Lâm đáp, tôi cần một người chơi thử các câu cello. Em ghi âm, nhận xét chỗ lên vĩ và nhận thù lao như mọi cộng tác viên. Sự phân biệt ấy giữ lại lòng tự trọng cho cả hai. Trình Gia Hân đồng ý. Trong khi đó, phòng truyền thông phát hành một bài phỏng vấn với Lục Minh Khải. Ông nói nhà hát đã chịu tổn thất nặng vì sự bốc đồng của một cá nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tái cấu trúc khúc giao mùa để bảo vệ công sức tập thể. Những chữ công sức tập thể được đặt cạnh tên tác phẩm nhiều lần, còn tên tác giả không xuất hiện. Tần Nhã Lâm gửi yêu cầu gỡ nội dung quy kết khi chưa có kết luận. Không ai trả lời. Một học viện nơi cô dạy bán thời gian thông báo tạm ngưng lớp chỉ huy vì phụ huynh phản ứng. Hai hợp đồng hòa âm bên ngoài cũng bị hoãn. Mỗi cánh cửa khép lại đều được giải thích là thận trọng. Nhưng tổng cộng chúng lấy đi gần như toàn bộ thu nhập tháng tới của cô. Cô bán chiếc đồng hồ đã đeo nhiều năm để thanh toán tiền thuê phòng tập nhỏ trong khu văn hóa cũ. Nơi đó không có dàn nhạc, chỉ có một cây piano lệch âm, vài giá nhạc và hệ thống đèn trần bật tắt bằng công tắc cơ học. Tần Nhã Lâm dán sơ đồ sân khấu lên tường. Cô không cố tái hiện dữ liệu kỹ thuật mà mình không được truy cập. Cô chỉ dựng lại trải nghiệm của người đứng trên bục, đèn tắt ở đâu, nhóm nhạc cụ nào đang chuyển câu, tay cô ở vị trí nào, âm thanh nào đã phát ra trước và sau bóng tối.